đúng cái truyền thống để ngày Vu Lan nó trở nên quan trọng. Tại vì khi một khi ngày Vu Lan trở nên quan trọng đó, thì những cái lớp sau đó, lớp Phật tử sau thấy Vu Lan là quan trọng ghê lắm, thì họ khi họ thấy quan trọng thì họ kính, họ quý, họ trông, họ mong, họ hành lễ Vu Lan cũng một cách quý trọng. Còn Vu Lan thì nó cứ hình thức rồi trôi qua, hình thức rồi trôi qua, chỉ còn là một cái hình thức kéo lê đi thôi, nó không còn tinh thần nữa. Mà người Phật tử phải tập như vậy, tại chính trong ngày Vu Lan cái sự cúng dường nó mới mạnh, nó gọi là chay tăng. Cái sự cúng dường đến nó mới mạnh, mà mọi cái nỗ lực gì của mình làm cũng là cái ngày Vu Lan nó hồi hướng công đức nó mới mạnh. Cho nên Đức Phật cũng phải chờ cho đến khi chư tăng mà ra hạ rồi mới hồi hướng cái công đức đó để cứu cái bà Thanh Đề được. Nhưng mà nhiều khi mình cứ suy nghĩ như vậy, nên làm một người Phật tử đôi khi mình phải có một cái tính cách tạm gọi rằng là nó phải có một cái hình thức gì Phật tử vào, chứ đừng có Phật tử mà chỉ có lý thuyết thôi mà còn cái hình thức ở ngoài cái gì cũng mắc cỡ, cái gì cũng không có. Tức là làm người Phật tử học đạo mà chưa hề cúng dường một ông thầy, chưa hề cúng dường chư tăng, làm một người Phật tử học đạo mà chưa hề cúng chùa được một lần, thì cái học đó nó nhầm hết. Như nãy tôi nói, nó phải có hai, mà đừng có ngộ nhận, đừng có bảo là tôi đi tuyên truyền dụ Phật tử đi cúng chùa, cúng tăng, cúng gì, không phải. Đó. Phật tử Việt Nam ưa vậy lắm. Đó. Như nãy tôi nói, cho nên mấy thầy Việt Nam mới rụt rè không dám nói đâu. Tinh là đùn cho nhau và thầy nói đi, thầy nói đi. Có cái gì hơi khó là đùn cho nhau và thầy nói đi. Đó. Hoặc giả là ngay tôi đi giảng này, mà tôi đến mấy chùa mà quý vị trụ trì mà muốn tôi nói điều gì, tôi xúi tôi nói, xong bảo thầy nói, xong rồi mai thì dâng mất rồi, không sao, tôi nói tôi ở đây tôi đánh đùa. Đấy cũng để mình thấy là Phật tử Việt Nam còn cái yếu đó. Chứ dĩ nhiên khi người Phật tử mà nghe đến cái tinh thần gì kiểu đạo, kiểu như những tôn giáo khác á, chẳng hạn như là tôi nghe ai à, hình như Đỗ Mậu, trong quyển sách của Đỗ Mậu mới đây, tôi vô tình tôi mở tôi đọc. Tôi thấy Đỗ Mậu và tôi rất thích xem một cái chương trình, một cái show của mấy ông Tin Lành ở trên đài Hoa Kỳ, đài truyền hình Hoa Kỳ. Tôi không thích coi cái show nào hết, mà tôi chỉ có thích coi mấy cái show của mấy ông mục sư Tin Lành. Buồn cười lắm, thì ông Đỗ Mậu ông kể, tôi chưa xem bao giờ không biết, nhưng mà thấy ông Đỗ Mậu ông kể trong sách của ông. Ông bảo mấy ông nói là nếu mà quý vị mà không cúng đủ $1,000,000 trong cái thời hạn như vậy thì Chúa sẽ đem tôi về thiên đường, tôi sẽ không còn ở đây với quý vị nữa. Và thiên hạ đùn nhau đi đóng cho đủ $1,000,000 cho mục sư để không kẻo Chúa giật mất ông mục sư của mình. Thế có ông mục sư la làng như vậy, nhưng mà cấp quá, dân chúng chạy không kịp, chỉ có mấy trăm ngàn thôi mà Chúa vẫn không có đem ông kia về thiên đường. Rồi lần sau ông lại hô hào như vậy đấy. Thế thì mấy ông đó còn mạnh miệng nói như thế, hô hào như thế. Tôi nói ví dụ như thế. Cái đây cái tinh thần của Phật giáo nó khác. Đó. Cái tinh thần của Phật giáo đó là những cái vấn đề của người Phật tử hay là của người xuất gia phải làm những gì mà nãy giờ tôi trình bày. Người xuất gia cũng có cái nhiệm vụ phải báo ân, chứ không phải là cái chuyện báo ân chỉ là của người tại gia, còn khi xuất gia rồi miễn báo ân mà chỉ thọ ân thôi, không phải đâu. Xuất gia báo ân mà xuất gia còn nguy hiểm nữa. Cũng giống như rằng là Ngài Triệu Châu mà bảo với nó mà bảo người mà cạo đầu xuất gia rồi mà không có đạt đạo thì kiếp sau vì mau đi rác mà trả nợ cho thí chủ, tức là sinh làm trâu làm bò. Hay là như Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ của mình ấy. Mà khi được hỏi rằng là nhẫn nhục với trì giới có công đức gì, nhẫn nhục với trì giới đó là cái người xuất gia chỉ cho người xuất gia thì trì giới mà phải kham nhẫn, tức là tu ở thế giới ta bà đó là kham nhẫn, tức là phải nhẫn cả thân cả tâm, nhẫn hết, nhẫn mọi sự ở nơi thân tâm để tu, để giữ giới trì giới. Tức là người tu nói chuyện người tu, trì giới và nhẫn nhục có công đức gì. Huệ Trung Thượng Sĩ bảo rằng là đương yên lại tìm nguy. Đã. Đương yên lại tìm nguy. Rồi Huệ Trung Thượng Sĩ nói bằng hai câu kể, tức là giống như người nếu đứng ở dưới đất thì đâu có sợ gì chăng gió, ai biểu leo lên trên ngọn làm chi cho nó sợ gió mấy chăng. Nói xong rồi thì Ngài giáo giác nhìn xung quanh, rình rập nhìn xung quanh có ai, xong Ngài bò nhỏ. Những lời tôi mới nói đừng có nói cho kẻ không ra gì nó nghe nhá, nhưng ở đây tại vì ra gì hết cho nên tôi dám nói. Nhưng mà Ngài bò nhỏ với ông kia như thế, là bảo những gì tôi mới nói với ông á, ông đừng có cho những kẻ không ra gì nó nghe nhá, đừng có nói lại cho những kẻ không ra gì nó nghe. Nó nghe rồi nó bảo nhẫn nhục chỉ giới không tu. Nhưng mà quả tình như vậy, cho nên ông Tăng Đó là đương yên lại tìm nguy. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái cuộc đời như vậy đó, muốn thành tựu cái đó là phải chấp nhận cái sự rằng là đối mặt với lại, đối mặt với mẹ, với lại ma vương, tức là rước nguy vào mình. Thế thì chính vì cái đi lễ như vậy, cái nhiệm vụ báo ân thì dĩ nhiên đây là mình chỉ nghe cái nhiệm vụ báo ân của người cư sĩ và người tu sĩ. Nếu ở đây là mấy chú mấy cô xuất gia thì dĩ nhiên phải nghe những cái nhiệm vụ báo ân còn hóc búa hơn nữa, còn khó khăn hơn nữa. Cho nên tôi rất sợ khi mà mình xuất gia, một người xuất gia mà hai điều cho nên làm không được, thì cái lời nói của Diệu Triệu Châu vẫn có giá trị. Nếu cả ngày mà không tụng niệm để cầu phước cho chúng sinh được, nếu không thể diễn dương diệu pháp để mà làm cho giáo pháp được lưu hành ở nơi người ta, nếu một người tu sĩ cũng làm được hai chuyện đó thì lời nói của Triệu Châu có giá trị, vẫn có giá trị như thường muôn thuở. Cho nên nếu mà mình liệu mình là một ông tu sĩ mà mình liệu là mình thể nào làm cái lãnh vực hoằng pháp được á, thì bắt buộc phải ngày đêm tụng niệm cầu nguyện cho chúng sinh mới tiêu được cái nợ đó. Còn ngồi không dù làm cái gì đi chăng nữa mà hai nhiệm vụ nữa, trên hai nhiệm vụ bắt buộc. Một là chuông mõ đây mà tụng kinh. Tôi ngày xưa ở Việt Nam mà chưa có đâu đã đi giảng Việt Nam, sư Phật Tường biết nghe giảng thì tôi cũng vậy á, cũng ăn rồi tụng à, ăn rồi là tụng kinh, tụng tới độ mà Cổ Thiện Huê ở chùa Đại Giác, bây giờ Phật tử nào về cứ đến chùa Đại Giác hỏi tôi nơi cụ ấy, tôi tụng kinh cái độ cù rầy thôi mà. Ông ăn ông tụng kinh hoài tôi không có nhớ không được cái gì hết. Đấy, mỗi lần kêu Huệ đâu rồi là mấy chú nói là thầy Huệ tụng kinh này. Tôi tụng vô thì thấy dặn mấy chú tiểu là tôi tụng kinh thì kêu tôi vô phòng gặp thấy, kêu vô thấy la thôi. Thế bảo ông tụng có giờ chứ, ông tụng hoài tôi muốn nhớ ông gì nhớ cũng được. Tôi nghĩ vậy. Hồi xưa tôi phát nguyện là kinh nào qua mắt mà không tụng á là cái nghiệp tôi nó nặng lắm, cho nên tôi phải tụng. Rồi tôi ăn tôi tụng không? Tôi tụng kinh. Rồi tôi ăn tôi đem về qua chùa Quan Âm, tôi ăn tôi lạy Phật, lạy đến độ mà thầy chủ trì nó là thầy Thông Bửu. Mà Phật tử hỏi tôi bảo sao thầy Huệ thế đến là thấy lạy Phật hoài ấy. Thế bảo ơi thấy lạy Phật để thấy cầu đi ngoại quốc. Có, tôi có cầu đi ngoại quốc nhưng mà không phải nước Pháp đâu. Tôi muốn cái ngoại quốc xa hơn, phương Tây kìa. Thế còn cái xứ Tây này tôi qua tôi chê hoài mà. Tôi thích Tây thiệt chứ không Tây rồng. Cái thế giới phương Tây thiệt của Đức Phật Di Đà quả đúng như thầy Thông Bổng nói, tôi luôn luôn cầu đi ngoại quốc. Thế giới Ta Bà là nước Ta Bà, còn tôi bây giờ tôi muốn đi ngoại quốc là nước Cực Lạc. Hai cái nước khác nhau, hai giáo chủ, hai tổng thống khác nhau, tổng thống Thích Ca Mâu Ni với lại tổng thống Di Đà. Quả tình không ai hiểu tôi bằng thầy Thông Bổng. Thế nói mà Phật tử không hiểu, và từ cái đinh ninh là tôi muốn đi qua Pháp. Đây. Thế thì chính vì cái lý lẽ mà nãy giờ mà tôi phải nhấn mạnh như vậy là để làm sao để mình có một cái truyền thống mạnh hơn về Vu Lan. Đó. Về mình có một cái gì đó, đó là tôi nghĩ là Phật tử ở đây nghe quá nhiều quá, cho nên không cần phải nói tới ý nghĩa của ngày Vu Lan hay là Vu Lan là cái gì nữa. Đó. Mà làm thế nào là mình đúng cái nghĩa người thờ Phật báo ân Phật. Và khi báo ân Phật ở đây là mùa báo ân, mà không phải chỉ báo ơn Phật, báo ơn chúng sinh, báo ơn cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, báo ơn nó bằng tất cả những cái phước báo mình làm được. Mà những cái phước báo đó trong kinh Đức Phật chỉ bày mình như thế. Và ông Tăng thì như tôi nói, và trong những cái sự báo ơn đó thì ông Tăng cứ một lúc, bất cứ cái lúc nào tu như tôi nói, tu của ông Tăng nó chỉ thể hiện những cách sự như vậy. Đấy. Một là tụng niệm, hai là tham thiền nhập định, cái ba đó là nghiên cứu Phật pháp để làm cho Phật pháp được vận hành. Thì chỉ có những cái đó để báo ơn chúng sinh thôi, chỉ có những cái đó để tiêu hóa cơm nước của chúng sinh thôi. Còn không chỉ là lợi dụng chúng sinh, giống như trong kinh nói, giống như trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn nói đó. Người xuất gia đó là được ưu đãi, tức là trong khi nhà nông họ làm lụng vất vả thì là ngồi nhà mát đó. Ngồi trong mát được cái gì cũng ưu tiên hết. Mà nếu mà không làm được những cái hành động như kia thì quả tình tổ không bao giờ sai hết. Ngài Triệu Châu nói bao giờ sai hết. Cho nên những tay mà bỏ qua lời nói Triệu Châu là những tay to gan, những tay đó là đại vô ý, mà còn vô ý hơn Quan Thế Âm. Tại vì Quan Thế Âm cũng dám làm chuyện đó, Quan Thế Âm cũng dám ăn không vậy, cũng dám ngồi không vậy. Rồi thế thì mình nghỉ ở đây. Rồi thì còn những cái dịp khác nữa. Tương đối hôm nay Thọ Bát thì đông hơn kỳ trước. Kỳ trước thiếu thiếu anh Hữu, chị Hữu, thiếu Sĩ Vân à. Còn lo đi trả nợ đời. Nhưng mà không có cấm đâu nha, phải nói vậy rồi sợ khi sau đi hè, lâu lâu thì cũng đi hè cũng được, vừa đi vừa niệm Phật cũng được như thường. Đấy. Ra bãi biển nằm niệm Phật cũng được như thường, cũng hồi hướng cho chúng sinh, cũng bố thí cho Hải Âu thóc lúa nó ăn. Đấy. Cho nên đi cho nó khỏe khoắn rồi rồi về chùa tiếp tục sự nghiệp công quả, học Phật, thờ Phật. Thì đúng nghĩa như vậy. Thì mình cứ nhớ là trong cái chuyện học Phật là phải tôn thờ Đức Phật thì học Phật mới vô. Mình có kính quý thiệt mình học mới vô. Và khi mình thờ như vậy á, một cái thờ chân chính á, mình kính quý thiệt mình phải noi theo. Còn kính quý mà không noi theo đâu kính quý. Đó, mình vẫn coi những cái gì đó ở thế gian đó, nó là thắng lợi hơn, nó là cao quý hơn. Mình coi không cái gì nó bằng là cái sự bố thí, cái sự cúng dường. À, tất cả những cái sự kiện nói trên làm sao mình coi, mình phải chuyển đổi. Ví dụ như mình có cái phương tiện cái gì đó, bên này ít chùa qua, chứ bên Hoa Kỳ thì nó nhiều chùa. Những vùng như Cali người ta đi thập tự hoài à, đi có một buổi là xong, tại 10 chùa gần nhau lắm. Ở đây không đủ, không đủ thì ngũ tự cũng được, đi 2 lần 2 vòng. Mình đến chùa Kinh Anh 2 lần, mình qua Linh Sơn 2 lần, Hoa Nghiêm 2 lần. Mấy cụ hỏi tại sao mình bảo phải đi cho đủ thập tự. Đi Hoa Nghiêm 1 rồi Hoa Nghiêm 2, Khánh Anh 1, Khánh Anh 2, cho nó đủ 10 chùa thôi. Thế thì bên Việt Nam có truyền thống bên này ít lắm, bên Mỹ cũng còn. Bên Mỹ còn cái truyền thống thập tự. Đã. Bên Mỹ cũng còn cái truyền thống đi thập tự rất nhiều. Bên này mình tại không đủ chùa cho nên đi ngũ tự, nhị tự, tam tự gì đó. Nhưng mình nên tập như vậy, nên tập nhân cái mùa Vu Lan. Đi lễ bái cúng dường, kết duyên rộng. Nghĩa là nơi nào có Đức Phật, nơi đó mình đến viếng thăm, tham bái, đảnh lễ, cúng dường. Cũng như mình đi hành hương cũng vậy đó. Nếu mà nói Phật thì giống nhau. Nhưng khi mình đi hành hương đó là cái ý của mình là nơi nào có Đức Phật có này kia thì mình đến, mình tham bái, đảnh lễ, cúng dường, kết nhân duyên. Ngài Trần Viên Trang phát nguyện là đi tới đâu quét chùa tới đó, đi tới đâu quét chùa tới đó. Đi bất kể cái chỗ nào, thấy cứ tới nơi có chùa, có tháp thì là Ngài quét, Ngài dọn. Bất cứ cái chùa tháp nào, một đại dân tăng, một đại cao tăng, một vị thánh tăng làm như thế đó, đâu có coi thường những cái hình thức đó đâu, đâu có bảo mình mà quét chùa, kêu chất chính nó quét chứ mình mà quét chùa, đâu có vậy đâu, quét chứ, vác chổi quét như thường. Cho nên thì dù mình đến đây thấy mấy người Phật tử mà quét chùa quét gì, chị Dung này hay quét chùa này, kiếp sau đẹp lắm á, người nào hay làm hoa làm hè như bác Loan đó, nó ví dụ vậy đó. Làm chính điện này nó quét dọn này, đời sau là được cái tướng mạo xinh đẹp lắm. Hồi nào cũng vậy cả, tụng kinh nhiều đời sau nếu mà nghiệp trí tuệ không có thì cũng thành Michael Jackson, cũng hát là hai đa tiền. Mình hồi hướng và ngồi tại chỗ cũng được hả. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.